Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 12. Khi Đức Giê-xu giáng sanh tại Bethlehem thuộc Giu-đê vào thời vua Hê-rốt, có mấy nhà thông thái từ phương Đông đến Jerusalem hỏi thăm: "Vua Do Thái mới hạ sanh ở đâu? Vì chúng tôi thấy ngôi sao Ngài bên phương Đông nên đến để tôn thờ Ngài." Nghe vậy, vua Hê-rốt và cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua triệu tập tất cả thượng tế và chuyên gia kinh luật trong dân chúng và hỏi xem Chúa cứu thế giáng sinh ở đâu. Họ tâu: "Tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đê, vì có lời tiên tri chép: Còn ngươi, Bethlehem thuộc xứ Giu-đê, ngươi đâu phải là nhỏ bé nhất trong hàng lãnh đạo Giu-đa, vì một lãnh tụ sẽ xuất phát từ ngươi, Ngài sẽ chăn dắt dân Israel của ta." Thế rồi, Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến gạn hỏi về thời gian ngôi sao xuất hiện. Vua sai họ đi đến Bethlehem và dặn: "Hãy đi dò hỏi cho chính xác về con trẻ. Khi tìm được rồi, hãy trình cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài." Nghe vua phán xong, họ lên đường. Kìa, ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông đi trước họ cho đến khi dừng lại ngay trên chỗ con trẻ ở. Thấy ngôi sao, các nhà thông thái mừng rỡ vô cùng. Bước vào nhà thấy con trẻ và Mary mẹ Ngài, họ quỳ xuống thờ lại Ngài, rồi mở hộp châu báu dâng lên Ngài và các lễ vật vàng, trầm hương và mộc dược. Được báo mộng không nên trở lại với vua Hê-rốt, các nhà thông thái đi đường khác trở về quê hương mình. Xin mời hội thánh cùng ngồi. Amen.
Amen. Tạ ơn Chúa. Tuần qua, chủ nhật tuần qua là mùa vọng tuần lễ thứ nhất. Chúng ta đi qua đề tài của Thi Thiên 150 về sự tạ ơn Chúa. Để chuẩn bị cho mùa vọng thứ hai, tức là tuần hôm nay. Bởi vì khi mà có lòng tạ ơn Chúa, thì lời của Chúa sẽ trở nên rất là ngọt ngào. Sáng nay chúng ta đi qua Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 1 tới câu 12. Quý ông bà, anh chị em, nếu mà đi nhà thờ nhiều năm tháng, có thể nghe cái câu chuyện trong Ma-thi-ơ này cũng tối thiểu cũng rất là cả chục lần. Có thể nhiều người đã thuộc cái đoạn kinh thánh này lâu lâu rồi. Nhưng sáng hôm nay tôi muốn nhìn từ cái khía cạnh, từ một cái lòng tạ ơn để vào cái mùa vọng thứ hai, bắt đầu đi vào sự thờ phượng Chúa. Và chúng ta cần phải phân biệt thờ phượng thật hay là không thật như thế nào. Trước khi đi vào đề tài, tôi có những cái câu hỏi cho quý ông bà, anh chị em thi thử. Quý ông bà, anh chị em có nhận diện được cái tháp Eiffel này không? Cái tháp nào là tháp thật? Cái tháp nào là tháp giả? Ở bên China là giả. Ok, cái đề thi số 2. Cảm ơn quý ông bà, anh chị em nhận diện được. Hai con vịt, vịt nào là vịt thật, vịt nào là vịt giả? Một số quý ông bà, anh chị em có đi về Việt Nam thì có những cái cánh đồng nuôi vịt, mà khi mà vịt con cũng có vịt thật, vịt giả có trong đó. Ở cái hình ở chính giữa hơi khó thấy một chút xíu. Cái vàng nào là vàng thật, vàng nào là vàng giả? Một số quý ông bà, anh chị em vừa đi cruise qua Cayman Island, vô đó bán hột xoàn kim cương rất là nhiều, hoặc là đi Âu Châu nơi nhiều vàng bạc, bước vô đó cũng có vàng rồi kim cương hột xoàn. Làm sao biết được vàng nào là vàng thật, vàng nào là vàng giả, hay là hột xoàn nào là hột xoàn thật, hột xoàn nào là hột xoàn giả? Cái phía bên cái hột xoàn, quý ông bà anh chị em ngó phía bên tay trái lại là vàng giả, ngó giống như đúc, cũng có stamp, cũng có ID. Một số quý ông bà anh chị em đã từng đi New York. Con trai tôi có một thời gian, năm nó học lớp 10, nó đi New York. Nó tới nơi, nó về, nó mua tặng cho tôi một cái đồng hồ Rolex. Đồng hồ Rolex Một cái đó là 20.000 đô, một cái nó chỉ có 15-20 đô thôi. Cái Rolex nào là Rolex thật, Rolex nào là Rolex giả. Có cái đồng hồ Rolex giả nó mắc hơn chút xíu, 600 đô, nhưng mà muốn kiếm cái 20 đô cũng có. Cái nào là cái thật, cái nào cái giả? Mua rồi thì mới biết. Thành ra khi mà con trai tôi ở New York về, nó tặng cho bố, tại bố ít khi nào đeo đồng hồ, nó tặng cho bố cái đồng hồ rất là sang. Thành ra khi mà tôi đi qua bên Âu Châu, mấy người nói sao mục sư Sơn ông giàu quá vậy, ông đeo cái đồng hồ mấy chục ngàn đô. Rồi nó ủa vậy à? Con tôi nó nói nó mua có 15 đô à. New York mà mình thì không có biết. Đến khi đi nó qua quá, cái mình giọng giọng vài cái dây nó đi đường dây. Cái mặt đồng hồ nó đi mặt đồng hồ. Sau này mới biết là té ra đồng hồ thiệt tới 20.000 đô, đồng hồ giả 15 đô cho tới 600 đô. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thật hay là không thật rất là khó mà nhận biết được. Bây giờ cái này, cái câu đố này khó nè. Trong 8 tấm hình trên đó, người nào là người thật, người nào là người giả? Dạ, hoàn toàn là giả hết. 8 tấm hình trên đó là được gọi là được computer graphic interface generate những cái hình như vậy, và chúng ta thấy giống như đúng. Quý ông bà, anh chị em và tôi sống trong một cái thời đại, mà cái thời đại này đó rất là dễ bị lừa. Thật hay không thật giống nhau rất là nhiều. Và ngay cả đi quay phim cine, thấy nhiều cái hình ảnh, nhiều máy bay bay dù mà cũng không biết cái nào thật, cái nào giả. Nhưng mà thật ra đều generate từ trong computer graphic đó. Thành ra những cái hình này là những cái hình để mà nhắc nhở chúng ta thật giả cũng rất khó phân minh. Khi Chúa Giêsu ra đời cách đây hơn 2000 năm, một số người đã đến thờ phượng Chúa. Và trong cái câu chuyện chúng ta sẽ đi qua, thấy một số người thờ phượng thật, một cái số người thờ phượng không có thật hay là giả cũng vậy thôi. Và chúng ta cần phải quay thử cái động cơ thúc đẩy những cái con người này đến thờ phượng Chúa như thế nào thì mới biết được thật hay là giả. Và trong cái câu chuyện, để ôn lại chút xíu, thì Kinh Thánh không có nói rõ ràng về cái người thông thái này. Nhưng mà có người thì bản Kinh Thánh này nói là nhà thông thái, một số thì nói là nhà Magi, tức là những người đạo sĩ, một số gọi là bác sĩ. Chúng ta chỉ biết chừng đó mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy họ không đến Jerusalem để mà ngắm sao, nhưng mà họ đến để mà thờ lại đấng sinh ra làm vua dân Do Thái. Và chúng ta phải nhìn vào cái tâm tình, cái sự suy nghĩ của từng người. Và tôi cầu nguyện Chúa để quý vị cũng so sánh lại với chính mình, để xem thử chúng ta có chuẩn bị thờ phượng Chúa thật hay là không thật. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng nay tiếp tục nhắc nhở chúng con về những lạ đạo thờ phượng thật hay là không thật, nhất là trong chuẩn bị cho những ngày Giáng sinh sắp sửa tới đây. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể thấu hiểu lời của Ngài, để có thể suy gẫm lời của Ngài và xét lại chính cá nhân mình trong cái sự thờ phượng Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ba điều tôi sẽ đi qua. Cái thờ phượng thật hay không thật đó, cái người thờ phượng thật đó thì bao giờ cũng có cái lòng khao khát thờ phượng. Sáng hôm nay quý ông bà anh chị em đến đền thờ của Chúa để thờ phượng Ngài, có cái lòng khao khát đó hay không? Cái điều thứ hai, người thờ phượng không thật ấy, thì bao giờ cũng có cái sự lừa dối trong cái sự thờ phượng. Có thể bên ngoài thì giống, nhưng bên trong thì xa cách Chúa. Và cái người thờ phượng thật bao giờ cũng có cái sự vui thỏa trong cái sự thờ phượng, để ý lại lời của Chúa. khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem, xứ Giu-đê, đang thời vua Herod, có mấy thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh ở đâu? Tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê. Đọc lộn câu kinh thánh. Khi Đức Chúa Giêsu sanh ra tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang thời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Quý ông bà anh chị em để ý, lời kinh thánh nói rằng những người đạo sĩ hay những thầy thông thái hay những thầy bác sĩ này đến từ đông phương. Kinh thánh không có nói rõ đông phương là đâu, nhưng mà cũng chúng ta cũng có thể suy gẫm rằng tức là hướng đông của thành Jerusalem. Mà nếu mà hướng đông của thành Jerusalem thì quý ông bà anh chị em để ý thử Á Châu nó nằm ở cái hướng nào của Jerusalem. Hướng đông. Thành ra cũng có thể những người này đi từ Việt Nam qua cũng có thể lắm, hướng đông mà. Có suy nghĩ điều đó, nhưng cũng có thể là đi từ China qua cũng có, và cũng có thể đi từ cái vùng Thất Kỳ. Một số quý ông bà anh chị em đã đi thăm viếng những cái vùng này, bởi vì giữa Âu Châu và Á Châu chỉ băng qua một cái cầu mà thôi. Và trong cái chuyến truyền giáo của sứ đồ Phaolô, đáng là ông đi qua cái eo biển đó thì ông sẽ tới Á Châu. Nhưng mà thiên sứ ông có một cái giấc mơ nói rằng không, đừng có đi về Á Châu nữa, nhưng đi về Âu Châu trong cái chuyến đi truyền giáo của ông. Thành ra có thể lắm, dù rằng kinh thánh cũng ghi chép lại, nhưng mà nếu mà quý ông bà anh chị em đọc những cái bài khảo cổ thì 400-500 năm sau Chúa sinh ra thì có một cái nhóm người ở bên Á Châu, và những nhóm người này 100% là tín đồ. Tại sao một cái vùng mà 100% người đó là tín đồ? Thành ra người ta suy nghĩ rằng cũng có thể những người đó là những người nguồn gốc của những cái thầy thông giáo này. Và cái làng đó gọi là cái làng ở phía bên Mông Cổ. Và sau này Mông Cổ chúng ta thấy là chiếm ngữ cả một cái thế giới này. Và cái lời truyền khẩu cũng ghi chép lại những người này được Chúa ban phước từ một cái làng nhỏ trở nên một cái quốc gia, và trở nên một coi như có thể nói là thống trị cả thế giới, và lúc đó chiếm luôn cả Trung Hoa, Việt Nam và ngay cả bên Âu Châu nữa. Cũng có thể lắm, đó là truyền thuyết ghi chép lại. Cũng có thể ở cái vùng phía bên Iran, nhưng mà chúng ta biết rằng họ đi rất là xa. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng có một số người đi về thăm viếng Việt Nam, thấy chuẩn bị nè, nào là passport nè, đồ ăn nè, thùng đồ ăn nè, rồi đủ thứ chuyện cả. Mình nên nhớ là đi bằng máy bay, đi trong vòng 1 ngày 2 ngày là tới Việt Nam rồi. Nhưng mà cái sự chuẩn bị từ quần áo, khách sạn, chỗ ăn, chỗ ở cũng phải chuẩn bị. Là nó quyến bản chứ anh tưởng tượng với tôi những cái người này khi họ nghiên cứu hay là xem các vì sao hay là chiêm tinh, biết rằng một đấng cứu thế sẽ được sanh ra tại Giu-đê ở đó, và họ phải chuẩn bị một cái cuộc hành trình dài. Kinh thánh không có nói rõ phải chuẩn bị bao lâu, nhưng mà có thể chuẩn bị cũng cả tháng. Và cái cuộc hành trình này phải băng qua nhiều quốc gia, nhiều lãnh thổ, và phải chuẩn bị đồ ăn, thức uống, cũng như cả một cái cuộc hành trình. Tôi đề cập tới cái vấn đề này một hơi tỉ mỉ chút xíu để quý ông bà anh chị em thấy cái sự chuẩn bị, cái tấm lòng của người đi tìm kiếm Chúa để mà thờ phượng Ngài. Cái sự thờ phượng, quý ông bà anh chị em suy nghĩ với tôi, phải là một cái ưu tiên cao nhất trong cái cuộc sống của mỗi con cái Chúa. Bởi vì cái sự ưu tiên đó thành ra mới có thể chuẩn bị được. Sáng hôm nay quý ông bà anh chị em đến đền thờ của Chúa trong cái sự thờ phượng, có cái sự chuẩn bị một cách kỹ càng hay không? Trong cái sự tìm kiếm Chúa, khao khát sự thờ phượng hay không? Đó là những cái câu hỏi quý ông bà anh chị em cần phải suy nghĩ. Hay là sáng thức dậy còn có 15 phút tắm rửa, lau cái nhà anh sai chạy cái dù, Rồi cằn nhằn với vợ con, tại sao không thức dậy sớm là buồn, không có ren rồi đủ thứ hết cả. Cái sự chuẩn bị phải có, bởi vì người thờ phượng thật khao khát cái sự thờ phượng. Học hỏi từ cái bài học của những nhà thông thái này trong cái sự chuẩn bị một cái cuộc hành trình tìm kiếm Chúa để mà gặp gỡ được Chúa. Và cái lời Kinh Thánh nói rằng là quý ông bà anh chị em cũng có thể thông giải như thế này, và chúng ta thấy một cái ngôi sao của Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Cái khao khát sự thờ phượng để mà có thể thờ lại Chúa. Thành ra cái việc họ đến Jerusalem là tự nhiên, tại vì Jerusalem là cái thành phố của người Do Thái, và họ chỉ biết là đại khái là cái ngôi sao đó ở Jerusalem xứ Giu-đê, nhưng họ cũng không biết chính xác ở chỗ nào. Và Jerusalem là những cái thành trì có những cái vị vua ở đó, thành ra cái điều bình thường họ tìm đến Jerusalem bởi vì Jerusalem có vị vua ở đó. Thành ra họ có thể suy nghĩ rằng có thể đây là một hoàng tử hay là đây là một người mà được sinh hạ trong cái vòng hoàng tộc đó. Và chúng ta thấy cái danh từ Bethlehem cũng rất là hay, tại vì David sinh ra Bethlehem, Joseph là dòng dõi của ông, Mary phải trở về Bethlehem, tại vì lúc đó các hoàng đế La Mã quyết định đánh thuế trên cái đế quốc của mình. Thành ra mọi người phải trở về cái làng quê của mình để mà cũng giống như làm lại cái hộ khẩu hay là giấy định cư ở đó. Thành ra những nhà thông thái này tìm đến Jerusalem để mà tìm kiếm Chúa. Và có thể một số quý ông bà, anh chị em cũng biết điều này rồi. Những nhà thông thái này theo Kinh Thánh cũng giống như lịch sử ghi chép lại là những người chiêm tinh gia, những người có học, những người nghiên cứu những vì sao. Và cái đời sống của họ trong cái sự nghiên cứu và họ thông hiểu được thiên văn địa lý đó. Thành ra khi mà họ thấy những cái hiện tượng xảy ra thì họ biết rằng một vị vua đã được sinh ra. Đó lý do tại sao chúng ta có thể nói đại khái như thế này. Đại khái là như thế này. Chúng tôi tìm đến Jerusalem không có quan tâm đến cái vì sao, cái ngôi sao, nhưng mà cho chúng tôi thấy được cái em bé sinh ra đó, bởi vì chúng tôi đến để thờ lại Ngài. Nếu mà chúng ta không có rõ cái điều này, đôi khi chúng ta đến đền thờ của Chúa thay vì gặp gỡ Chúa trong cái sự thờ phượng, nhưng mà cái lòng của chúng ta muốn gặp gỡ một người nào đó chứ không phải là Chúa, thì phải trở lại cái đoạn Kinh Thánh này. Khi mà nói những cái ngôi sao như vậy thì người ta nói ô, họ đi kiếm cái ngôi sao hay là đi theo cái ngôi sao. Nhưng nói không, họ đang tìm kiếm một hài nhi. Hài nhi đó là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, là Đấng Christ họ tìm kiếm đến để thờ phượng. Cầu nguyện Chúa trong cái mùa vọng hay là cái mùa Giáng sinh này, cái quý ông bà, anh chị em đi vào sự thờ phượng Chúa phải thấy được Chúa, biết Chúa, thấy Chúa để mà thờ phượng Ngài. Đừng có tìm kiếm những cái điều khác khi mà đi vào sự thờ phượng Ngài. Cái ý nghĩa của sự thờ phượng có nghĩa rằng là tôi bước vào sự hiện diện của Ngài, tôi cúi đầu trước mặt Ngài, tôi tạ ơn Ngài và tôi sẵn sàng phục vụ, khiêm nhường và vâng lời Ngài. Đó là ý nghĩa của sự thờ phượng. Cũng có một cái ý nghĩa khác nữa, nhưng mà quý ông bà, anh chị em quen thuộc rồi. Nhưng mà cái chữ thờ phượng ở đây trong cái ý nghĩa của đoạn kinh văn này, thờ phượng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, là một cái mong muốn tự nhiên của con cái Chúa. Khi một con cái Chúa nói rằng tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi, tôi tin nhận Chúa, Đức Chúa Trời đó, thì cái lòng mong ước tự nhiên sẽ xảy ra. Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở quý ông bà, anh chị em đầy dạy Ngài để mà đi vào sự hiện hữu của Chúa. Và phải tỏ được cái lòng tôi yêu Ngài, tôi đến đền thờ của Chúa thờ phượng Ngài để tôi phục vụ Ngài. Đó là ý nghĩa thờ phượng trong cái đoạn kinh văn này. Quý ông bà anh chị em có thể đọc những đoạn kinh văn khác, có thể có những cái ý nghĩa khác. Nhưng trong cái mùa Giáng sinh này, trong cái đoạn kinh văn này, sự tìm kiếm của những nhà thông thái, họ đi tìm kiếm, họ có cái sự khao khát thờ phượng là cái chỗ đó. Điểm thứ hai, người thờ phượng không thật đó, thì lừa dối trong cái sự thờ phượng. Quý ông bà anh chị em đọc tiếp đoạn Kinh Thánh. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo trong dân mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh ở đâu. Tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của Đấng tiên tri chép như vậy. Rồi qua cái câu số 6. Hỡi Bethlehem, cái này là lời tiên tri. Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là Đấng chắn dân Israel, tức là dân ta. Vua Herod bèn mời các thầy bác sĩ hay là thông giáo cách kín nhiệm và hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Lời Chúa chép tiếp: rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó, khi tìm được rồi hãy cho ta biết, đặng ta cùng đến mà thờ lại Ngài. Nếu mà quý ông bà anh chị em cùng giống như tôi, nếu mà lịch sử hay là Kinh Thánh không có ghi chép lại, chúng ta trong cái ân điển của Chúa, chúng ta đọc trọn vẹn cái câu chuyện, thành ra chúng ta biết được cái tương lai. Nhưng mà trong cái phân đoạn này, cứ tưởng tượng những cái thầy thông giáo, những cái bác sĩ đó chưa có biết cái kết luận như thế nào, mà nghe vua Herod nói như thế này, thỏa lòng vô cùng. Khi tin rồi cho ta biết, đặng ta cùng đến mà thờ lại Ngài. Tại vì chúng ta thấy khi mà vua Herod biết được cái lời tiên tri trong Cựu Ước, tức là lời tiên tri giống như Esai, giống như các em hồi nãy có đọc qua đó, biết cái tương lai sẽ như thế nào trong cái lời tiên tri đó. Nhưng mà chúng ta thấy ông có một cái âm mưu. Bởi vì cái quyền hành, bởi vì cái vấn đề gì đó, và ông tìm kiếm cái cách để mà giết Chúa Giêsu Christ. Thành ra ông mới nói, các ông đi tìm hài nhi đi, khi tìm được rồi báo tin cho tôi, để tôi cùng đến thờ lại người. Và cái điều này cũng sẽ xảy ra rất là nhiều trong cái cuộc đời của chúng ta đang sống. Và đôi khi quý ông bà anh chị em cũng như tôi nhìn lại trong cái quá khứ, nhiều người cũng nói như vua Herod ở đây. Khi mà gặp được Chúa rồi đó, thì nói cho tôi hay, rồi tôi cũng thờ phượng Chúa. Nhưng mà khi chúng ta gặp Chúa rồi, chúng ta ra báo cái tin mừng, thì họ cũng chối như thường. Cái đó là cái điều mà lời Kinh Thánh ngàn xưa cũng đã ghi chép lại rồi, và chúng ta thấu hiểu về điều này. Thành ra cái câu chuyện ghi chép lại là cái câu chuyện về cái sự thờ phượng không có thật, hay nói một cách rõ ràng hơn là giả tạo. Và trong 12 câu Kinh Thánh câu chuyện này, thì chúng ta thấy là vua Herod được nhắc đến 8 lần trực tiếp, rồi 8 lần các đạo sĩ được nhắc đến, nếu mà quý ông bà anh cho em về đếm lại. Và trong lịch sử ghi chép lại, vua Herod là một cái vị vua rất là tàn bạo, giết người một cách tàn nhẫn, là một người khát máu. Và đồng thời ông có cái như một nhà giải kinh thì nói rằng ông có cái sự hoang tưởng rất là bệnh hoạn. Ông đang ngồi trên cái ngai vàng của người Do Thái, và ông bao giờ cũng muốn bảo vệ cái ngai vàng đó, bởi vì ông biết rằng người Do Thái không có chấp nhận ông, bởi vì cái tánh khát máu coi như là rất là kinh khủng của ông đó. Và theo cái bản năng mà khi nói rằng là có một con trẻ sẽ trở nên là vua, và những người thông thái đó nói là đi tìm kiếm cái vua đó, thành ra cái vị vua đó sẽ đe dọa cái quyền hành hay là cái quyền lực hay là cái ngai vàng của ông. Trong cái cơn hoang tưởng đó thì chúng ta thấy ông lên một cái kế hoạch để mà giết Chúa Giêsu, trong khi ông giả vờ cái sự thờ phượng. Đó nói một cách mông lung. Thành ra kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu mà thông giải lời của 2000 năm về trước cho thông giải tới ngày hôm nay, thì làm sao để mà thông giải để chúng ta có thể thực hành và áp dụng? Tôi xin giải thích như thế này. Bất cứ khi nào mà chúng ta suy nghĩ hay là tôi nghĩ rằng mình không có thể vâng lời Chúa, nhưng mà vẫn tiếp tục giả vờ rằng mình là một tín đồ, thì tôi đang chính lừa dối cá nhân tôi và tôi đang lừa dối trong cái sự thờ phượng. Bởi vì sự thờ phượng là bởi cái tấm lòng khao khát. Nhưng mà mình lừa dối cá nhân mình có thể là bởi vì những cái chức việc, có thể bởi vì người ta thấy tôi là người tín đồ, thành ra tôi gượng ép, tôi lừa dối chính cá nhân tôi để tôi đi vào sự thờ phượng. Lời của Chúa chép đó là sự thờ phượng không có thật, sự thờ phượng lừa dối. Hoặc là khi mà tôi bước ra khỏi cái phước lành, khi chúng ta tin Chúa, Chúa ban phước rất là nhiều, nhưng mà khi chúng ta bước ra khỏi cái phước lành của Chúa hay là cái chương trình của Chúa đặt để cho cái cuộc đời của chúng ta và làm theo cái kế hoạch riêng tư của cá nhân mình, thì tôi đang cái tinh thần cổ xưa của vua Herod, thờ phượng không có thật, lừa dối chính cá nhân mình. Có thể nó có thể xảy ra quý ông bà anh chị ạ, có thể xảy ra cho cá nhân tôi. Nhưng mà lời của Chúa khi chúng ta đọc để mà tiếp tục nhắc nhở cái điều này, để cái sự thờ phượng bao giờ cũng phải trọn vẹn và thật. Hoặc là khi mà tôi đặt tôi trong cái vị trí của người kiểm soát cái con đường của tôi đi, kiểm soát cái công việc làm ăn của tôi, hay là cái chương trình này là cái chương trình của tôi chứ không phải của Chúa, ngược lại với những cái gì mà Đức Chúa Trời hay là Chúa dạy dỗ tôi, tức là đi sai trật đường lối của Chúa, thì tôi đang thể hiện cái sự thờ phượng không có thật. Lời của Chúa nói trong 10 điều răn đi, điều răn thứ 5 nói sao? Hãy hiếu kính cha mẹ con, hầu cho con được sống lâu trên đất. Còn cái mà không hiếu kính cha mẹ mà đi thờ phượng Chúa thì sao? Không có thật. Lời của Chúa rất là đơn giản. Hãy yêu người lân cận như mình. Người lân cận gần nhất mình là ai? Ngó qua chút xíu, ngó lại chút xíu. Người thân cận nhất của quý ông bà anh chị em là ai? Nếu hai người ngồi gần nhau thì người thân cận nhất là người ngồi gần mình. Nói có yêu người lân cận hay không? Anh Nhơn, chị Lan Phương ngồi gần nhau nhất, ngó lại với nhau là gần nhất. Anh Huy, chị Huy, đúng không? Ngó qua lại một cái. Mà nó hay yêu người lân cận, ngồi kế bên yêu không nổi, thì làm sao đi đến sự thờ phượng Chúa? Lời của Chúa rất là đơn giản, cái thưa quý ông bà, anh chị. Lời của Chúa nói đừng có nói dối. Có báo dối, có ai trong đây chưa bao giờ nói dối không? Đôi khi nói dối sơ sơ. Sắp sửa tới cái mùa thuế rồi. Qua tháng 12 là bắt đầu có khai thuế. Và đôi khi chúng ta lừa dối chính cả mình. Mình lừa nhau không được, nhưng mà lừa chính phủ thì được. Không có sao cả. Đấy là lời của Chúa nhắc nhở. Và chúng ta đến thờ của Chúa. Hallelujah. Người hỡi những người nam. Lời của Chúa quý ông bà anh chị em nhớ không? Những người nam lên giơ tay lên trời để mà cầu nguyện đó. Tại sao giơ tay lên trời? Bàn tay phải sạch. Bàn tay phải sạch thì mới giơ tay lên trời được. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Nếu mà có những cái gì mà nó đi ra khỏi đường lối của Chúa thì cái sự thờ phượng không có còn thật nữa. Phần thứ ba, thờ phượng thật là vui thỏa trong cái sự thờ phượng. Lời của Chúa chép tiếp: mấy thầy nghe vua phán xong liền đi, kìa ngôi sao mà họ thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay đến chỗ con trẻ mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Rồi câu số 11: khi vào đến nhà thấy con trai cùng Mary mẹ ngài, thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài, rồi bày của quý ra dâng cho ngài những lễ vật vàng nhũ hương và mộc dược. Lời của Chúa nhắc nhở về điều này, về điều gì trong cái sự vui thỏa, trong cái sự thờ phượng. Đương nhiên, những cái khúc đầu tiên là phải có cái sự chuẩn bị để mà đi thờ phượng Chúa với cái tâm lòng khao khát. Và cái điều thứ hai, khi mà thờ phượng Chúa là phải thật lòng. Bây giờ thờ phượng vui thỏa trong cái sự thờ phượng sao? Theo cái đoạn kinh thánh này, trong cái sự dâng hiến, có vui thỏa trong cái sự dâng hiến hay không? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày xưa khi mà tôi mới bắt đầu thì đương nhiên mới tin Chúa, thì mỗi lần tôi chuẩn bị mỗi ngày Chủ nhật tôi bỏ vô 5 đồng. Lúc đó là lương căn bản là 3 đồng 25 xu, mà bỏ vô 5 đồng lúc đó cũng đau ruột lắm. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, 5 đồng ngày xưa đó là mua được tới 5 tô phở lần. 1 lít xăng là chỉ có 29 xu mà thôi vào năm 1975, mà bỏ vô 5 đồng là coi như là gần 20 gallon xăng, 10 tô phở. Nó đau ruột ghê lắm. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa dạy dỗ về cái sự thờ phượng, dạy dỗ thờ phượng, thành ra tôi dâng lên 5%. Chú cha nó đau khủng khiếp, đau lắm. Rồi, nhưng mà cậy đức tin cái Chúa cho, mỗi lần dâng hiến như vậy cái Chúa cho lên chức lương nhiều hơn. Có một số quý ông bà anh chị em qua đây năm 75 cũng biết cái điều này. Tôi cầu nguyện Chúa, lại Chúa con dân 10%. Dù cái này nó đau khủng khiếp, nó đau vô cùng. Thế nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa tiếp tục ban ơn, Chúa tiếp tục ban ơn, rồi tiếp tục lên chức nữa. Lạ một điều, dân hiến cái Chúa cho lên chức, dân hiến cái cho lên chức. Anh nói lúc đó làm 3 tháng là tôi lên chức, 3 tháng tôi lên chức. Nó rồi lên làm supervisor, lên làm manager, rồi làm đủ thứ chuyện hết cả. Mới cho lên chức như vậy. Bởi vậy, dân hiến mà quý ông bà anh chị em đau ruột đó, phải xét lại. Bởi vì những cái cuộc lễ, lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược được kể là những cái vật liệu quý giá, mắc tiền, và họ dâng hiến những cái điều gì tốt nhất. Và nó sáng hôm nay tạ ơn Chúa, quý ông bà anh chị em dâng hiến cho Ngài có đau ruột không? Đầu tiên phải cầu nguyện Chúa để dâng hiến với cái sự thỏa lòng, thì phước của Chúa mới có thể đội lên được trên chúng ta được. Quý vị có thể về đọc lại trong Malachi. Thì hãy thử ta đi, xem thì ta có thể đổ phước trên trời xuống hầu không có thể, coi như là không có thể, chưa nổi đó, chưa đủ được. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Thành ra cầu nguyện Chúa khi quý ông bà anh chị em dâng hiến, dâng hiến một cách vui thỏa trong Ngài. Rồi tiếp tục nữa, để ý cái câu như thế này: tôi không thờ phượng vì bắt buộc, tôi thờ phượng Chúa vì tôi yêu thích thờ phượng Ngài. Có ai sáng hôm nay mà bị bắt buộc, nếu mà không đi nhà thờ thờ phượng Chúa thì nó kỳ quá, nể bố mẹ thành ra tôi mới đi. Tức là mình đi ra khỏi cái sự thờ phượng Chúa. Thành ra thờ phượng Chúa là đi đến đền thờ của Ngài, là không phải là vì bắt buộc, không phải là vì ông mục sư, không phải là vì ông nội ông ngoại bắt thành ra tôi đi, không phải như vậy. Không phải là nể tình người này, người kia mà tôi đi đến đền thờ của Chúa để thờ phượng Ngài. Bởi vì lời của Chúa nói sự vui thỏa trong cái sự thờ phượng. Không ai bắt buộc chúng ta cả. Nhưng đã đến đền thờ của Chúa thì phải đến trong cái sự vui thỏa trong Ngài. Thành ra để ý khi mà những cái thầy thông thái này đến gặp Chúa, thì chúng ta thấy họ sắp mình xuống thờ lại Ngài. Trong câu số 11 và cái câu số 10 nói rằng là họ vui mừng vô cùng. Nếu mà chúng ta thông giải một cách rộng rãi, vô cùng vui mừng. Thành ra khi mà bước vào trong cái sự hiện diện của Chúa, trong cái sự thờ phượng, thì cái niềm vui phải được tràn đầy. Và mọi tiết mục chương trình của hội thánh hay là thờ phượng Chúa phải trọn vẹn cái niềm vui đó. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Cái sự thờ phượng mà của các thầy thông thái mà đi đến xứ Do Thái để tìm kiếm Chúa đó, là cái mục đích cái chuyến viếng thăm này, không phải bởi vì cái hiện tượng lạ là cái ngôi sao, nhưng mà họ đến để gặp gỡ Chúa Giêsu Christ trong cái sự chuẩn bị, trong cái sự vui mừng. Và chúng ta thấy cả một cái cuộc hành trình tìm kiếm Chúa để thờ phượng Ngài, họ không có lãng phí. Và khi mà họ ra về với cái niềm vui và họ gặp Chúa thì họ sắp mình xuống để thờ lại Ngài. Như vậy, để mà kết luận, quý ông bà, anh chị em, khi mà nói đến cái sự thờ phượng thì cái động cơ thúc đẩy quý ông bà, anh chị em đến đền thờ thánh của Chúa để mà thờ phượng Ngài, cái động cơ thúc đẩy là gì? Sáng hôm nay tôi rất là cảm động, một số con cái Chúa đang bệnh hoạn, mà sáng hôm nay chúng tôi có đến thăm viếng, gõ cửa nhà, không có gặp gỡ, nhưng sáng hôm nay đến đền thờ của Chúa để mà thờ phượng Chúa, và có cái sự chuẩn bị với cả cái tâm lòng để thờ phượng, dù rằng là thân thể đang yếu ớt, dù rằng là đang bị bệnh, mà cũng và chúng ta cứ nhớ tiếp tục cầu nguyện cho ông Phú Sơn ở đây. Xin Chúa gìn giữ và xin cái sự chữa lành đến trọn vẹn cho ông bà trong cái sự vui thỏa, dù rằng cái thân thể ốm đau yếu ớt, nhưng bà thờ phượng Chúa trong cái sự thỏa lòng, là cái đó sự thờ phượng thật. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, cái động cơ thúc đẩy quý ông bà anh chị em trong cái sự thờ phượng Chúa chuẩn bị cho cái mùa Giáng sinh này, chỉ có quý ông bà anh chị em mới biết được điều này mà thôi. Chỉ có quý ông bà anh chị em mới có thể trả lời cái câu hỏi này. Đối với tôi, khi mà quý ông bà anh chị em thờ phượng Chúa, tôi giả định rằng tất cả mọi người đều đến đây thờ phượng Chúa thật. Nhưng mà chỉ có Chúa, quý ông bà anh chị em mới biết chắc chắn cái sự thờ phượng có thật hay không thật mà thôi. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Người thờ phượng Chúa thật bao giờ cũng khao khát cái sự thờ phượng, chuẩn bị nguyên một tuần lễ thì để đến thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật. Người thờ phượng mà không có thật thì bất cứ chuyện gì cũng có thể lừa dối được, ngay cả trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và khi đến để mà thờ phượng Chúa thì phải có cái sự vui thỏa trong cái sự thờ phượng này. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng nay tiếp tục nhắc nhở chúng con, nhất là trong ngày mùa vạm tuần lễ thứ hai này, về sự sinh ra Giáng sinh của Chúa Giêsu Christ trong cái tinh thần chờ đợi và cầu nguyện. Con cầu nguyện rằng mỗi ngày trong cuộc sống và ngay cả trong đền thờ thánh của Chúa, con cái Chúa khi thờ phượng Ngài thì thờ phượng thật, và sự thờ phượng được tỏa lòa ra trong cái đời sống hàng ngày nữa, để qua đó nhiều người chưa biết về Chúa Giêsu Christ, họ thấy con cái Chúa mà họ thắc mắc, họ tìm hiểu và được chúng con sẽ chia sẻ phúc âm, hầu cho họ tin nhận Ngài để họ cũng có sự vui thỏa như chúng con đang có. Sau giờ này chúng con sẽ có birthday, vui mừng birthday sinh nhật. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Xin Chúa tiếp tục ban phước cho chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng nói chuyện tâm tình, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Mình xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tề trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, là muối của đất, ánh sáng của thế gian, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.